Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là lợi ích chúng sanh không chỉ làm cho chúng sanh an vui. Chúng ta nghe cái tên, cái đề tài, chúng ta hiểu được ý Hòa Thượng đã muốn nói gì chưa? Tâm của Phật Bồ Tát là chúng sanh không phải là chỉ để cho chúng sanh được yên ổn, an vui, mà mục đích của Phật Bồ Tát là chúng sanh là phải làm cho chúng sanh chân thật giác ngộ. Chân thật được giải thoát sanh tử luân hồi thì đó mới là đúng như cái việc làm của Phật Bồ Tát. Cho nên cái việc làm lợi chúng sanh tốt nhất chính là đem lời giáo huấn của Phật, lời giáo huấn của Thánh Hiền truyền dạy cho chúng sanh hữu duyên, thì đó mới là cái việc làm chân thật nhất. Còn cơm gạo áo tiền, những lợi ích đó nó chỉ là một cái việc làm nhỏ thôi, việc làm phụ. Việc chính là phải làm sao người ta nhận ra được, hiểu rõ được điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Nhưng chúng ta thì lại rất nhiều người cứ chỉ ở, cứ chú trọng ở cái chỗ giải quyết cái chuyện cơm gạo áo tiền mà không nghĩ đến cái việc mà làm sao vượt thoát được sanh tử, không còn phải bị khổ đau của sanh tử nó ràng buộc nó mới là đúng. Cho nên vì vậy mà nhà Phật chúng ta mới có câu là sáng nghe được đạo, chiều chết cũng vui, là như vậy đấy. Chứ không phải là sáng được no bụng, hay là sáng được có được công danh phú quý. Những thứ đó nó không giúp ích gì cho cái sự thoát khổ. Nghe được đạo, nghe được lời giáo huấn của Phật, mình mới nhận ra được những điều, những sai trái, những điều cần làm, những điều không nên làm. Vậy thì mình đã có cái chánh kiến rồi, có một cái đường đi nước bước rồi. Thì cho dù mình có sáng nghe được rồi mà chiều có chết là vì sao? Mình vẫn có mang theo trong cái tâm thức của mình những cái chánh tri chánh kiến. Thì chắc chắn rằng ở một đời sau đó thì ta cũng sớm sanh vào, sớm gọi là đến nhân gian để làm người, để tiếp tục có một sự tu hành, chứ không phải là trầm luân sanh tử, hay là sanh vào những cái loài ngu si vô trí. Câu này mà chính Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng đã nói đó. Mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Còn minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về cái thế giới minh minh bạch bạch. Vậy thì sáng mình nghe đạo cũng như là mình đã minh bạch rồi, mình tường tận rồi. Thì chiều mình có chết thì mình cũng đã. Cho nên là cái chúng ta phải hiểu được cái ý này. Cho nên minh bạch sẽ về được cái thế giới minh bạch. Còn mơ hồ thì nước vịnh sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ thôi. Cho nên Hòa Thượng nói cái việc mà lợi ích chúng sanh một cách thiết thực nhất chính là làm sao cho chúng sanh giác ngộ. Như hôm qua chúng ta đã học cảm ứng thiên, giác ngộ chính là gì? Chính là biết lỗi, sửa lỗi, biết điều thiện nên làm, tích cực làm điều thiện. Và tích cực sửa lỗi. Có người mà không biết sửa lỗi thì chúng ta thử xem, thử nghĩ xem, đâu phải là con người giác ngộ. Cho nên là lợi ích chúng sanh, quan trọng nhất là chúng ta phải đem giáo dục, đem giáo huấn của Phật Đà đi khuyên nhủ, khuyến khích, dạy bảo những người hữu duyên, để người ta nhận ra đem giáo huấn của thánh hiền để nói cho họ biết, để họ cũng làm. Đó mới là quan trọng. Chứ còn chúng ta chỉ mãn lo cái những cái việc mà như có những người đó, họ rất là cứ chỉ chú trọng ở cái chỗ là gì, làm sao họ chú trọng đến mở một cái nhà bệnh viện thật lớn, hay là một cái trại mồ côi thật lớn, nhưng mà họ không chú trọng đến cái sự giáo dưỡng, giáo dục. Cho nên chúng ta thấy, nếu chúng ta không được học thì ngay một cái chuyện đó thôi, có một chút xíu thôi cũng không nhận ra. Cứ nghĩ là mình làm lợi ích cho nhiều người là tốt lắm rồi. Ví dụ bây giờ mình nói mình nhận nuôi 1,000, 2,000 trẻ, nuôi chúng ăn, nuôi chúng học. Nhưng chúng ta có biết rằng ta phải làm sao xây dựng cho chúng, để chúng trở thành là những người chuẩn mực luôn. Để chúng chân thật là những người lợi ích được, được cộng đồng, được xã hội, quốc gia. Đó mới là quan trọng. Cho nên Hòa Thượng nói, lợi ích chúng sanh tốt nhất là phải làm sao cho chúng sanh chân thật giác ngộ. Họ chân thật đoạn ác tu thiện thì đó mới là cái lợi ích. Ta làm việc lợi ích chân tốt nhất. Chứ còn chỉ dừng lại ở chỗ cơm gạo áo tiền cho nên trong tất cả các việc, có nhiều người hỏi tôi là bây giờ tụi con phải làm việc gì, việc gì là việc tốt, việc gì mới là việc tốt chân thật. Tôi nói thì ủng hộ tiền cho người ta mở trường là để ủng hộ tiền để làm sao người ta làm giáo dục, mà nhất là giáo dục thánh hiền là tốt nhất. Việc này Tổ Ấn Quang đã cũng đã làm ra cho chúng ta. Ngài có bao nhiêu tiền là in sách thiện, in sách Phật, nhưng mà đa phần là in sách để khuyến thiện, thì đó cũng là thuộc về phạm trù của giáo dục đấy. Nhưng mà khi gặp thiên tai bão lũ thì Ngài cũng chích ra cái phần in kinh, in sách đó để mà cứu trợ. Nhưng mà thật cả cái đó chỉ là cái thứ yếu. Cái quan trọng nhất là làm sao cho chúng, cho mọi người nhận thức ra được, biết được cách cải tạo vận mệnh, biết được cách làm chủ vận mệnh của chính mình. Đấy, Tổ Ấn Quang cũng đã làm cho chúng ta làm ra cái tấm gương cho chúng ta. Hòa Thượng Tịnh Không cũng vậy. Ngài tích cực dùng hết thời gian của mình để giảng kinh thuyết pháp. Tích cực mở trường học, xây dựng trường học, tặng trường học cho các vùng thôn quê. Nhưng mà đồng thời là mọi những chung gọi là những cái trung tâm giáo học đệ tử quy. Nhưng mà có làm việc thiện không? Có. Nghe các tôn giáo bạn người ta mở bệnh viện, người ta không có xe cấp cứu, người ta không có tiền để mua thuốc men, thì cho tiền mua thuốc men, cho tiền mua xe cấp cứu. Đó là cái việc người ta chuyên làm thì mình giúp người ta. Người nào chuyên làm cái đó mình giúp người ta. Còn mình thì mình giáo dục thì chuyên làm giáo dục. Cái câu mà Hòa Thượng nói mọi chúng ta hãy quay về với bổn vị của chính mình. Ta làm đúng như cái vai trò của mình. Hòa Thượng nói giáo dục tôn giáo thì phải làm đúng cái vai trò giáo dục tôn giáo. Nhưng bây giờ chúng ta thấy những người họ lại đi làm, thay vì làm giáo dục tôn giáo thì không làm, đi làm từ thiện. Người nào làm từ thiện để chứng họ làm, mình ủng hộ họ làm. Mấy tháng nay chúng ta xem báo đài đó, ghi cái việc từ thiện không, chúng ta thấy đúng là quá mệt mỏi. Mình nghe thấy người ta quá mệt mỏi. Cũng có tên tuổi, cũng giàu sang, thế mà dính vào những cái chuyện mà nó không cần thiết phải đổi cả hết cả những cái tên tuổi của mình. Cho nên chúng ta phải nghe mà hiểu những gì mà người xưa đã dạy mình. Không, nếu mình chỉ làm theo cái vọng tưởng tập, cái phân biệt, cái chấp trước của mình là chắc chắn là sẽ sai đấy. Đấy, ở đây Hòa Thượng dạy chúng ta lợi ích chúng sanh không phải là chỉ làm cho chúng sanh an vui, mà cái việc làm lợi ích chân thật là gì? Phải giáo dục, phải làm sao cho chúng sanh giác ngộ, biết lỗi nên sửa, biết việc thiện nên làm. Hòa Thượng nói xã hội ngày nay thiên tai nhân họa tần suất ngày một nhiều, chúng ta nhất định phải giác ngộ. Thế gian vô thường, kiếp người ngắn ngủi, nếu mỗi người chúng ta đều có thể cảnh giác được, cảnh giác ở mức độ cao thì biết được thế gian vô thường, kiếp người ngắn ngủi, thì tự nhiên sẽ trân trọng cái thời gian ngắn ngủi này mà làm nhiều việc phúc lợi cho xã hội. Không làm những việc tự tư tự lợi, làm những việc mà tổn hại cho chính mình, cho người khác, không làm. Vì sao? Họ đã cảm nhận được, họ cảnh giác cao độ về cái thế gian này là vô thường, kiếp người ngắn ngủi. Đâu có thể dùng cái thời gian ngắn ngủi này để mà tạo tội, để mà làm những việc bất thiện, chất chứa cho nhiều những vật chất của cải phi nghĩa để rồi ôm lấy nhiều tội nghiệp. Đến lúc ra đi rồi là gì? Nhà Phật gọi là gì? Dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Không mang đi được bất cứ thứ gì, mà chỉ mang theo nghiệp mà thôi. Vậy thì chúng ta thấy mang theo nghiệp mà toàn là những nghiệp bất thiện thì biết chắc rằng chúng ta sẽ phải về đâu rồi. Không cần phải nói, chắc chắn là biết chúng ta phải về đâu rồi. Tam đồ ác đạo chứ đã đâu. Vậy thì trong cái việc làm lợi ở chúng sanh chính là phải giáo dục chúng sanh giác ngộ, nhận rõ ra thế gian là vô thường, kiếp người là ngắn ngủi, nên phải trân trọng cái thời gian ngắn ngủi này mà tạo nhiều phúc lành, tích phước, tu đức, tu phước tích đức. Trước đây có rất nhiều người họ đi làm từ thiện mà tôi thấy họ làm nó không sao á. Cuối cùng làm mà người ta không vui, mà chính bản thân cũng không vui. Cứ thấy cái làng quê nghèo khổ, cứ đến cho gạo rồi cho mắm cho muối, cho một đòn cho thì 10 kg, 2 đòn cho 20 kg, 3 đòn cho thì 30 kg gạo rồi. Cho nhiều quá thì họ lại đem đi bán. Để chi? Để đổi lấy cái thứ khác. Đấy, như vậy chúng ta thấy chúng ta làm như vậy có trí tuệ không? Ít nhất chúng ta làm thì chúng ta phải xem họ cần gì, họ cần thiết gì, cần những gì thì chúng ta nên, ta phải suy nghĩ đến đó. Lợi ích chúng sanh là phải chu đáo cho chúng sanh thì mới gọi là chuyện lợi ích chứ. Cũng giống như việc phóng sanh cũng vậy. Mình muốn phóng sanh thì mình phải chu đáo cho hoàn cảnh sống của chúng sanh khi được thả ra. Mình thả ra mà nó có sống được hay không? Cái hoàn cảnh sống nó có sống được hay không? Trời đất ơi, có nhiều người đi phóng sanh cứ nghĩ rằng mình đi phóng sanh là tốt lắm rồi, phước báo lắm rồi. Con cá nước ngọt mà đem đi ra thả nước mặn. Con cá nước mặn thì lại đi thả vào nước ngọt. Làm sao sống? Con ốc thì nó sống gần bờ, bơi chạy thuyền ra giữa sông rồi đổ dưới giữa sông. Thiệt là làm như tưởng mình là người đang làm nhiều việc phước thiện, đang tích công bồi đức. Nhiều như vậy lắm chứ không phải là nhiều người làm như vậy lắm. Như có một lần tôi có một cái cô đó gặp vô nhà sách gặp tôi hỏi. Họ đã muốn in là 1200 cái cuốn Quan Âm Cứu Khổ gì đó, 1200 quyển, mà bây giờ còn thiếu 300 quyển nữa. Hỏi tôi có bán không, trong nhà sách không có bán gọi sách đó. Quan âm Cứu Khổ Kinh gì đó. Thì một cuốn vậy ngoài nó photo là 3000. 100 cuốn là 300 ngàn, 300 cuốn là 900 ngàn. Đấy. Photo cho cả đống 1.200 quyển mà nó đã làm được 900 quyển rồi. Bây giờ còn 300 quyển đem đi photo để đem vô chùa. Tôi nói làm ơn đi. Kinh này nhà Phật không có tụng. Mà tụng cái nỗi gì? Kinh mà đem đi photo mà nó lèm nhèm kiểu này đấy mà tụng. Các thầy phải đem đi đốt đấy, đốt bỏ đấy. Chứ để đâu? Làm cái chuyện đó, nó không cần thiết. Có một vị Phật tương lai đây, đang đói khổ kìa, đi bố thí cho người ta đi. Bà nói ở đâu? Đó, tôi thấy đó, cái bà đang ngồi đó, vòng đứa con đó, người ta khổ lắm. Còn 300 ngàn nó thôi cho người ta đi. Không cho là không. Để đi photo 300 quyển sách Quan Âm cứu khổ gì đó. Tại vì trong đó nói nếu ai in được 1.200 quyển thì tai qua nạn khỏi. Cho nên là in đủ 1.200 quyển. In xong để đem để gửi. Thì gửi cho lại không nhận. Họ vô đó họ để đó thì họ nghĩ rằng là đã dâng lên cho Phật rồi, đã có công đức rồi. Họ đi rồi đem mình đem ra cái lò quả thiêu để đốt. Đốt bỏ. Nhiều vô số kể. Rồi gặp cái gì? Có những bài sấm truyền gì đó gửi để vô bọc ni lông, để vô nhà mình đó. Ai đọc được cái này là phước bức gì? Mà nếu như không có là sao chép 10 bản, 100 bản gì đó sẽ bị tai ương quảng qua. Thôi thì mình cũng có tiền mà thôi đem ra mình photo chừng vài chục bản mình cũng lại tiếp tục đi gửi. Không gửi gửi nó quả bất thử thì sao? Đúng là dạy khờ. Hả? Làm gì mà Phật mà đi hăm dọa người ta? Lời Phật là có thánh hiền, là của bậc chánh tá nhân quân tử, thì làm gì có việc mà đi hăm dọa người ta vậy? Nhưng bây giờ đến bây giờ vẫn còn. Lợi ích gì chúng sanh là phải làm sao cho người ta nhận, gọi là được cái chánh kỳ, chánh chi, chánh kiến. Không có mơ mơ hồ hồ như vậy. Hồi nhỏ tôi cũng sợ chết bồ, chết tổ chứ bộ. Tự nhiên ở trong nhà có một cái gối giấy, có một gối giấy mở ra, trời đất ơi. Ai đọc được cái này thì gọi là phước đức nhân duyên gì gì đó. Mà phải sao chép để khuyến khích người khác. Nếu không làm thì tai nạn sẽ đến. Trời đất ơi, mình sợ thấy bà thấy tổ. À, mà còn tự trách mình tự nhiên. Tại sao mình lại mở ra mình coi xem làm gì vậy? Những chuyện như vậy đó mà chúng ta không có một cái niềm tin nhân, gọi là không hiểu được nhân quả một cách rõ ràng, thì chúng ta cũng sẽ rất là mơ hồ. Cho nên quan trọng lợi ích chúng sanh là phải làm sao giáo dục người ta nhận ra được giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của thánh hiền, hiểu một cách chuẩn mực, hiểu một cách đúng đắn, để họ xây dựng đời sống của họ nó rõ ràng, sáng suốt, chánh đại, quang minh, chứ không có mơ mơ hồ hồ. Hôm trước còn nghe một người nói là gặp được cái đạo này là đã tu tới 500 kiếp mới gặp được. Phước đức nhân duyên lớn lắm luôn. Bây giờ phải nghe theo và phải đem cái này phải đi photo, phải đi phát cả cho nhiều người thì công đức đó nó sẽ lớn lắm. Nhưng mà phải làm cẩn thận nha, đừng để cho công an biết. Cái gì mà cũng tin theo nữa, là hạ đời. Công an là đại diện là người mà gọi là đại diện cho pháp luật mà kêu giấu đi thì có nghĩa là đây là không đúng rồi. Vậy mà những người học Phật nha cũng len lén làm như vậy, chứ không phải là người không học Phật nha. Đừng nói là người không biết gì, thì không nói chi những người cũng đang học Phật, tự xưng là Phật tử nó mới là đáng buồn chứ. Có nghĩa là chả hiểu gì hết trơn. Đó là quy Phật là quy giác, quy chánh, quy tịnh. Giác mà là không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, thì mới gọi là quy Phật chứ. Đấy. Quan trọng nhất là không có người dạy, không tiếp nhận được, không hiểu. Cho nên hòa thượng nói lợi ích chúng sanh chính là phải giáo dục chúng sanh giác ngộ, hiểu rõ ra việc gì cần làm, nên làm, phải làm, và việc gì không nên làm, không cần làm, không phải làm. Tự nhiên cầm một món đồ gì đó mà không đem truyền già cho mọi người sẽ gặp tai ương, gọi là quản. Quản. Rồi phải đi làm mà tưởng gì làm sai, tiếp tay cho tà ma ngoại đạo, tiếp tay cho gọi là lan truyền những sự mê tín. Trước đây ở đây tôi cũng bị chứ một. Nhưng mà biết họ lại họ tự xưng là cái gì đó, cần phải bán một quyển sách này để mà hỗ trợ cho lực lượng gì đấy. Bán quyển sách 500.000. Mình nói với chú kia nói, thôi được rồi, cứ mua đi. Mình mua nhưng mình biết là họ chỉ là đi gạt thôi, chứ không phải không biết. Vậy hòa thượng nói lợi ích chúng sanh là không chỉ làm cho chúng sanh được an vui, nó không phải dừng lại ở như vậy. Lợi ích chúng sanh, cái tiêu chuẩn là phải làm cho chúng sanh khai ngộ, phá mê khai ngộ. Đây mới gọi là việc làm lợi ích chân thật, phá mê khai ngộ. Bồ Tát phát tâm lợi ích chúng sanh, niệm niệm là mỗi niệm đều là hy vọng chúng giúp ích chúng sanh, thành tựu chúng sanh. Không vì cầu lợi ích cho chính mình, không phải làm việc làm đó để mà được người ta, để được người ta khen, hay là để được người ta có cảm tình gì đó với mình. Không phải. Hoàn toàn vì lợi ích của chúng sanh, không có một chút nào là lợi ích của chính mình. Như vậy thì mới đúng. Hòa thượng nói người thông minh hiểu được xả mình vì người, hiểu được xả bỏ đi lợi ích của chính mình, xả bỏ đi cái địa vị của chính mình, xả bỏ đi cái quyền lực của chính mình, để thành tựu việc tốt cho người khác. Cái này thì lớn lao quá rồi. Nhưng mà thật ra Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được mà. Công danh phú quý, vợ đẹp con xinh, quyền gọi là địa vị là một vị mục, một vương tử, tương lai là một một vị vua đó. Ngài cũng xả bỏ. Ngài chân thật đã xả bỏ được lợi ích, địa vị, quyền lực của chính mình. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được một việc mà chúng sanh thời đó đã vô cùng là hoan nghỉ. Đó là gì? Cái xã hội thời đó nó bất bình đẳng, giai cấp phân chia bốn giai cấp rất là khắc liệt, khắc nghiệt. Giai cấp Bà La Môn là họ tự cho rằng họ là một cái sứ giả của thiên thần, môi giới gì thiên thần và chúng sanh. Lời của họ nói là lời nói của thiên thần. Đấy. Rồi giai cấp sát với lại là giai cấp vua chúa. Giai cấp công thương là giai cấp buôn bán. Giai cấp nô lệ, giai cấp thủ đa la người hầu nô lệ. Bốn giai cấp đó hoàn toàn là tách biệt, phân chia một cách hết sức là khắc nghiệt. Nơi mà giai cấp trên mà ở ăn thì giai cấp dưới không được ăn, mà giai cấp ngay chỗ giai cấp thấp dưới mà ăn á, sinh hoạt á, thì giai cấp trên không bao giờ đến. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, Ngài không đưa ra một lý thuyết gì để đánh đổ, mà Ngài thể hiện đời sống bình đẳng. Hàng đệ tử của Ngài xuất gia, các bậc vương tử đi xuất gia, cho đi xuất gia ở đó ở chung. Giai cấp thủ đà la là giai cấp nô lệ, như là ni đề, là người gánh phân. Tại sao gọi là người gánh phân? Ngày xưa không có người ta không có xây toilet trong nhà đâu, người ta đi vô cái thùng rồi là sẽ có nô lệ gánh ra ngoài phần ngoài thành để mà đổ. Thì những người nô lệ phải làm việc đó. Giai cấp thấp làm được cái việc đó. Nhưng mà để hàng đệ tử của Phật xuất gia, thì người cho dù là vương tử mà xuất gia đến sau thì vẫn phải hướng đến cái người giai cấp nô lệ đó, gọi bằng sư huynh. Vẫn phải ngồi sau. Đó là cái giáo dục. Phật không đưa ra một cái gọi là cái thuyết gì để mà đánh đổ, nhưng mà Phật thể hiện đời sống của tăng đoàn là đời sống bình đẳng. Đó là giáo dục. Cho nên Hòa Thượng nói, người thông minh hiểu được xả mình vì người, hiểu được xả bỏ đi lợi ích, địa vị, quyền lực của chính mình để thành tựu việc tốt cho người. Hòa Thượng nói, trong những việc lợi ích, trong rất nhiều những việc lợi ích cho chúng sanh, thì việc tốt nhất là gì? Việc tốt nhất là hoằng pháp lợi sanh. Mình dùng cái thuật ngữ này nghe nó hơi như tôn giáo quá. Mình đổi cái thuật ngữ này là gì? Mở trường học, làm giáo dục. Giáo dục những chuẩn mực, giáo dục những chuẩn mực của người xưa. Hòa Thượng nói, có người nói tôi không có năng lực để lợi ích chúng sanh, tôi không có tiền tài để lợi ích chúng sanh, Và thầy nói chúng ta vẫn còn cái thân thể này mà. Hả? Mình có cái thân thể này, mình không có năng lực, mình không có tiền tài, nhưng mình có cái thân thể này. Mình có thể dùng cái lao lực của mình, dùng cái sự lao tác lao động của mình lại ở chúng sanh. Mình vẫn còn cái miệng này. Hồi đó mình vẫn còn cái miệng này. Mình có cái miệng này mà. Ta dùng cái miệng của mình khuyên bảo tất cả mọi người đoạn ác tu thiện. Còn cái thân này của ta là gì? Cái thân này của ta làm ra tất cả các việc ác không làm, nhưng làm tất cả các việc thiện để làm mô phạm cho chúng sanh, làm chuẩn mực cho chúng sanh. Đó. Miệng thì khuyến khích người ta đoạn ác tu thiện, thân thì chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, không làm các việc ác, vẫn làm các việc lành. Làm ra một tấm gương tốt để cho người xem thì đây đều là lợi ích chúng sanh rồi. Hả? Đâu phải chúng ta phải tốn tiền đâu. Hòa thượng đã làm ra bao nhiêu năm cho chúng ta thấy. Hòa thượng là người không có tiền. Hả? Ban đầu mà ngày nào ngày thưa với thầy của mình là con thấy Phật pháp nhiệm màu cao sâu tuyệt vời, vậy thì làm sao để có thể khế nhập, có thể nhanh được khế nhập, có nghĩa là nhanh làm sao nhanh để mà được hiểu được thâm nhập vào Phật pháp. Thì ngài chương gia mới nói bố thí. Hãy bố thí. Lúc đó ngài nói con ngài ăn còn không có ăn nữa, mà ăn còn không đủ thì làm gì có tiền bố thí. À. Nhưng hòa thượng đã giải thích giúp cho hòa. Lúc đó ngài đại sư chương gia mới giúp cho hòa thượng bố thí từ những cái việc nhỏ nhất. Bố thí có nội tài, có ngoại tài mà. Có tiền tài thì bố thí tiền tài. Không có tiền tài thì bố thí năng lực. Bố thí đi cái tự tư tự lợi. Bố thí đi cái danh vọng lợi dưỡng. Bố thí đi cái tham sân si mạng. Bố thí đi cái hưởng thụ năm dục sáu trần của mình. Nhưng rõ ràng như hòa thượng, chúng ta ngày nay điều kiện chúng ta còn tốt hơn hòa thượng nhiều. Chúng ta có nhà cửa, có gia đình, có những cái học nghiệp, có những cái gần như nói chung là đầy đủ hơn hòa thượng nhiều. Hòa thượng lúc đó là một thanh niên mà. Thanh niên gọi là lưu vong nữa chứ. Ngài đến Đài Loan là lúc đó ngài rất là trẻ. Chỉ có một thân một mình. Thế mà ngày nay giảng kinh thuyết pháp thì không biết bao nhiêu ngàn giờ. Đến họp Liên Hợp Quốc để mà khuyến khích xúc tiến cái gọi là cái làm thế nào để có người sống hài hòa, cùng tồn tại, cùng phát triển. Cũng học không biết bao nhiêu lần. Hả? Xây trường học, in sách thiện, thì thôi, nhiều đến vô số kể. Bởi hòa thượng nói, lợi ích chúng sanh không nhất định là phải có quyền lực, không nhất định là phải tốn tiền. không có tiền cũng có thể làm đến được công đức viên mãn. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không? Và bạn có hiểu để làm hay không? Chứ không phải là phải có tiền mới làm được. Như bản thân tôi xuất phát từ cái điểm nào? Cũng ôm trong lòng một cái hoài bão. Làm sao để làm được lợi ích cho mọi người, thế thôi. Và nỗ lực. Ôm cái hoài bão đó rồi là nỗ lực. Nỗ lực hoàn thiện mình. Có nghĩa là nỗ lực học tập. Không ngừng để mà học tập, không ngừng hoàn thiện mình. Vì lúc bây giờ họ còn nói mình, cái ông này ông giàu như vậy. Nhất là những người ở dưới làng quê. Ai xin mũ, bảo mũ A Di Đà Phật. Trước đây mình đem mũ bảo hiểm về mình cho. Cho thôi. Gần như là cho không hạn chế. Rồi tới mũ mà mũ tại bèo để mà đi đồng đó. Cứ xin là có, xin là có, xin là có. Này, họ cứ kháo nhau là này. Ông này bây giờ chắc phải giàu lắm. Đấy. Cứ Phật tử gặp mình là cứ phóng sanh. Mình thả thôi, thả đâu có thả mà dài 300 con nó lẹt quẹt gì đâu. Cứ lần nào thả cũng là 5-7 ngàn, 5-7 ngàn, 10 ngàn con. Nó bay gộp trời. Đặc biệt là không có làm để biểu diễn đâu nghe. Mọi người đừng có hiểu lầm. Người ta làm biểu diễn là khác. Ở đây không có biểu diễn. Không có đặt trước. Tôi nói ra là tôi phải giải thích để không thôi nhiều người hiểu lầm. Không có đặt trước. Thí dụ như mình muốn thả nhiều như vậy đó. 8 giờ tối. Mấy điểm. Sáng mai 7-8 giờ có chim phải không? Có bữa à, gọi điện nói trời ơi sao không gọi sớm chút. Đưa đi Sài Gòn hết rồi. Hết thôi. Hết thì thôi không có tại khác. Mà mình gọi lúc 8 giờ đấy. Ồ mai quá chưa đi. Chưa đưa đi. Còn đây 8 ngàn, 9 ngàn vậy đó. Ok. Bao nhiêu ngàn thì đem qua. Đó đâu có đặt đâu. Họ có sẵn rồi. Chứ đâu phải là mình đặt trước mấy ngày nữa. Phải cho đủ nghe không? Để mình làm cho cái lễ cho nó qua, cho nó trang nghiêm, cho nó hoành tráng nghe không? Là chuẩn bị cho đủ thì họ, tụi bay ơi mau đi, bắt cho nhiều vào. Không phải. 8 giờ tối rồi. Nó báo. Có bao nhiêu thả bao nhiêu. Không có hả? Không có thôi. Chứ không phải là đặt trước đâu à. Mọi người phải hiểu điều đó. Bao nhiêu năm nay tôi đi phóng sanh là như vậy. Tôi về tới nơi rồi. Thì tôi thấy à thôi mai phóng sanh. Thôi mình thả chim đi. Tội nghiệp mấy con chim mà nó ở đây đó mà nó đeo được đưa đi xa. Nó không còn cái cơ hội nó quay về tổ nó. 1.000 con chim thì ít nhất có 200 con chim nó có tổ. Nó đã sinh trứng, nó ra nó đẻ trứng rồi, nó có con chẳng hạn. Mà mẹ cha nó bị bắt đi rồi thì con nó sẽ chết luôn. Cho nên ở nơi đó mình thả thì chúng còn có cơ hội để quay về. Để mà cho con của chúng ăn hay là ấp trứng. Cho nên tôi Tôi về Vĩnh Long là tôi hay thích phóng sanh chim là vậy. Bởi vì họ bắt rồi đó, thì 5-7 ngàn con đó, chắc chắn là sẽ có 5-700 con. Nó đã đẻ trứng hay là nó đang đẻ trứng. Thì những cái trứng đó nó sẽ mất, nó sẽ chết hết, sẽ hư hết. Cho nên mình thả liền là để chi? Để chúng được trở về với tổ chúng. Còn mình lên Sài Gòn mình thả, làm sao chúng biết đường về? Xa quá, không biết đường về tổ. Là cái ý như vậy đó. Cho nên trong tất cả những việc lợi ích chúng sanh, không nhất định phải có quyền lực, có địa vị, và nhất định cũng không nhất định phải tốn tiền. Không phải là có tiền mới làm được. Không. Cả đời Hòa Thượng là tấm gương cho chúng ta. Ngài đâu phải là người có tiền đâu. Và Ngài làm được lợi ích được bao nhiêu chúng sanh. Nhưng Hòa Thượng nói mình không có cái năng lực gì hết, mình có cái miệng. À, mình có cái thân này. Cái thân này thì làm gì? Làm ra tấm gương, đoạn ác tu thiện, không làm tất cả các việc ác, dân làm tất cả các việc thiện để làm ra tấm gương. Còn cái miệng này thì khuyến khích người ta. Giải bài cho người ta hiểu. Cho nên chúng ta, bài học hôm nay Hòa Thượng dạy chúng ta, lợi ích chúng sanh là không chỉ làm cho chúng sanh được an vui, mà phải làm chúng sanh phá được mê, khai ngộ. Đó mới là lợi ích chân thật. Cái gì chứ mà mơ hồ, mê tín tà kiến, nó khổ lắm luôn. Khổ lắm luôn chứ không phải khổ thường. Vì ngày lúc nhỏ tôi đã từng cảm nhận như vậy mà. Bà nội lâu lâu đi về nói: con ơi, chuẩn bị gạo nghe con, chuẩn bị muối nghe con, chuẩn bị có gì đó, có tai họa sắp đến rồi nghe con. Trời đất ơi, mình còn nhỏ mình nghe nó mình sợ gần chết vậy đó. À, rồi lúc lâu lâu bà nội đi về nói sắp sửa tối có một đoàn quân ma quỷ nó đi đến, nó đi gõ cửa từng nhà, thì mỗi nhà phải chuẩn bị một cái gói quần áo cũ. Nếu mà họ gõ cửa thì phải mở cửa đưa cho họ cái gói quần áo đó cũ, xong đóng cửa là liền. Chứ không thôi là không có cái gì đưa cho họ thì họ sẽ bắt người đi. Trời đất ơi, lúc nhỏ mình sợ gần chết luôn. Mình nói tối ngủ mà ôm ba cứng ngắc. À, đó, chúng ta thấy không? Cái khổ của cái sự mê mờ không hiểu, nghe toàn là những lời nói nó không có căn cứ. Mà lúc nhỏ thì làm gì biết được, nghe là sợ chết đi. Nó cả một cái khoảng thời gian nhỏ mình bị hù, mình sợ lắm. À, cho nên là giáo dục người ta phải có một cái chánh kiến, hiểu rõ được những điều gì mà Phật đã dạy, những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm. Thôi chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.